Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin vào cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng, khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời để chống cự ma quỷ, để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong thời gian qua, chúng ta đã đề cập đến tác động của quyền lực tối tăm đã và đang vận hành trên thế giới bằng vô số chiêu thức, lộ liễu và siêu nhiên qua các hoạt động thông linh mà cũng âm thầm trá hình, lẩn lút trong mọi lĩnh vực sinh hoạt thường nhật của con người như trong truyền thống dân tộc, trong văn hóa, trong triết học, trong văn chương, trong các phương tiện giải trí, trên mạng xã hội, các sinh hoạt chính trị và ngay cả trong tôn giáo. Kỳ trước chúng ta đã đề cập đến tác động của Satan và ma quỷ thuộc hạ vào thế giới con người qua những con người đã bị chúng bẫy bắt, làm tay sai cho chúng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục khai triển khía cạnh này. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Bài ca tâm linh. Chúng ta đang nghiên cứu chi tiết bản tóm tắt binh pháp thuộc linh sứ đồ Phao-lô công bố trong Ê-phê-sô chương 6, câu 10 đến câu 20. Và lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. vì chúng ta đánh trận không phải cùng thịt và huyết, mà là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin, hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành, mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách dạn dĩ như tôi phải nói. Đó là Ê-phê-sô chương 4 câu 10 đến câu 20. Cần nhắc lại rằng, không phải mọi cuộc tấn công và cám dỗ cơ đốc nhân đều trực tiếp đến từ ma quỷ, nhưng còn từ thế gian và từ bản ngã sa đọa trong con người. Tuy ma quỷ có thể lợi dụng bản chất sa ngã trong con người như là đồng minh của chúng để gia tăng cơ hội và cường độ cám dỗ, nhưng không luôn luôn như thế. Vì sa tăng và ma quỷ thuộc hạ chỉ là các thần linh thọ tạo, giới hạn, chúng không toàn năng, toàn chi hay toàn tại như Đức Chúa Trời. Dầu vậy, lừa dối, giả dạng, giấu mặt trá hình là đặc trưng chiến thuật của chúng qua những cái bẫy răng ra trước bước chân con người. Sa tăng thường không lộ diện để con người không ngờ đang bị quyền lực tối tăm rình rập hay tấn công. Trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 17 đến câu 32, sứ đồ Phao-lô nêu lên những đặc trưng trong bản chất của những con người chưa được cứu, và đây chính là những đầu cầu ma quỷ thường ngắm nghía mỗi khi có cơ hội xâm nhập để tấn công, tàn phá và hủy hoại. Cơ đốc nhân dù đã tin Chúa lâu hay mau, dù đang ở mức độ thuộc linh nào, thì những đầu cầu này không hẳn là đã bị hoàn toàn phá sập hay loại bỏ, mà có thể vẫn còn đó. Cho nên nếu không cảnh giác, những đầu cầu này vẫn có thể bị ma quỷ lợi dụng phục hồi làm địa điểm tích lũy chiến cụ và các phương tiện chiến tranh để chờ dịp tấn công. Sứ đồ Phao-lô từng dùng khái niệm chết để nói về sự kiện bản ngã cũ trong cơ đốc nhân cần phải được tiêu diệt để không thể phạm tội. Như ông viết trong Galati chương 2 câu 20, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa cứu thế, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Đó là Galati chương 2 câu 20. Hay trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 31, ông cũng viết, hỡi anh em, tôi chết hàng ngày. Ông hàm ý rằng, bản ngã cũ trong ông cần phải được xử lý mỗi ngày. Coi mình như đã chết có nghĩa là bản ngã cũ đầy tham dục, nóng giận, gian dối, hung bạo sẽ tiếp tục sống và cần phải được làm chết thường xuyên. Bây giờ chúng ta xem lại Ê-phê-sô chương 4 câu 17 đến câu 19 và lưu ý rằng phạm vi cuộc chiến cám dỗ cơ đốc nhân đối diện chính yếu là trong tâm trí. Ông viết, vậy này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà giao ra, ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Đó là Ê-phê-sô chương 4 câu 17 đến câu 19. Tất cả những thể hiện trong đời sống một người chưa được cứu, phạm hết mọi điều ô uế thì không phải là khởi sự từ cuộc sống, nhưng từ những ý tưởng hư không của một tâm trí tối tăm ngu muội và cứng cỏi bên trong con người đó. Ông viết tiếp trong câu 20 đến câu 24, nhấn mạnh rằng cái phải thay đổi trước tiên là tấm lòng, là tâm trí, nhiên hậu mới có thể thay đổi hành vi trong cuộc sống. Nhưng anh em học cho biết Chúa cứu thế thì không phải như vậy. Vì anh em đã nghe đạo Ngài, đã được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Chúa Giê-xu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ, là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà làm nên mới trong tâm trí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng lên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Trong câu 24, ông dùng cụm từ mặc lấy người mới trong hình ảnh một người mặc áo mới, cái áo không thuộc về người đó nhưng ở ngoài thân thể mà được mặc vào, trở thành một phần gắn liền với con người đó, biến con người đó trở thành người mới, nghĩa là được tạo dựng giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Nói cách khác, Cơ Đốc nhân là người mới, có nghĩa là mang bản chất mới trong lòng và trong tâm trí, sẽ thể hiện ra những lời nói, việc làm, hành vi, cử chỉ tốt lành trong cuộc sống lành thánh mới. Tâm trí mới đó không do Cơ Đốc nhân tạo ra, nhưng do Đức Chúa Trời ban. Vì chúng ta cần nhớ điều này, tất cả những gì trong con người cũ của chúng ta đều đã bị ô nhiễm, không thể sản sinh ra những kết quả lành thánh được. Vì thế, cuộc chiến của Cơ Đốc nhân là cuộc chiến loại trừ và tiêu diệt bản ngã cũ trong chính chúng ta, mà sứ đồ Phao-lô có những cách diễn đạt đầy sáng tạo, chúng ta đã trích dẫn như trong Galati chương 2 câu 20: "Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa cứu thế." Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 31: "Tôi chết hàng ngày." Chúng ta vừa nói đến nguyên lý sống mới của Cơ Đốc nhân, đó là hàng ngày vận hành bằng sức sống mới Chúa ban và thường xuyên làm chết bản ngã cũ. Bây giờ chúng ta xem khía cạnh thực hành trong Ê-phê-sô chương 4, câu 25 đến câu 32, tất nhiên là dựa vào sự sống mới Chúa ban. Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp, chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó, chính tay mình làm nghề lương thiện để có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế vậy. Đó là Ê-phê-sô chương 4, câu 25 đến câu 32. Trong phân đoạn kinh thánh trên, sứ đồ Phao-lô đã nêu lên rất nhiều điều Cơ Đốc nhân phải từ bỏ, phải loại trừ, như dối trá, giận dữ, tham lam, trộm cướp, cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ cùng mọi điều hiểm độc. Hầu hết những điều trên có nguồn gốc tự nhiên từ ý tưởng và suy nghĩ trong lòng, cho thấy đây là phạm vi ở ngoài tầm kiểm soát của con người, dù nó ở ngay trong con người. Một người có thể kềm giữ cơn nóng giận không cho bộc phát ra bên ngoài bằng lời nói khiếm nhã hay hành động thô bạo, nhưng không thể nào làm nó hoàn toàn không xuất hiện trong ý tưởng, và khi nó xuất hiện, cũng không thể làm cho ý tưởng tức giận đó biến mất hay bị loại trừ hay là bị tiêu diệt. Có thể người ta cố tạm quên, nhưng rồi nó lại xuất hiện khi có cơ hội. Hiển nhiên, những mạng lệnh sứ đồ Phao-lô nêu lên trong những câu trên là những mạng lệnh chúng ta biết nhưng không thể tuân giữ triệt để. Giữa phần kinh thánh đầy những mệnh lệnh trên, chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô viết câu 30: "Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc." Đây chính là câu chìa khóa mở tung tất cả những bế tắc trong nan đề muôn thuở của Cơ Đốc nhân. Bản chất hư đốn trong con người chúng ta sẽ không thể sửa chữa hay thay đổi bằng nỗ lực và ý chí cá nhân, mà phải cần năng lực kỳ diệu phi thường của Đức Thánh Linh. Nhưng Đức Thánh Linh đang ở đâu để chúng ta có thể nhờ cậy Ngài? Sứ đồ Phao-lô đã xác định ngay trong câu này, bảo rằng nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Đức Thánh Linh là con dấu ngay trong lòng Cơ Đốc nhân, Ngài ở ngay trong chúng ta thường xuyên và mãi mãi, cho đến ngày cứu chuộc, có nghĩa là đến ngày chúng ta không còn phải vướng bận gì với xác thịt, với bản ngã hay tội lỗi nữa. Tuy nhiên, chính câu kinh thánh này cũng là một mệnh lệnh: anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Làm thế nào để chúng ta không làm buồn Đức Thánh Linh? Vì hiển nhiên, khi chúng ta làm buồn Đức Thánh Linh, thì Ngài không thể tác động trong chúng ta để giúp chúng ta đắc thắng ma quỷ, bản ngã, thế gian và tội lỗi. Giới răn lớn nhất Chúa dạy là hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức kính mến Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh là thần linh của Đức Chúa Trời, là chính Đức Chúa Trời ngự trị ngay trong chúng ta, mà chúng ta lại lãng quên Ngài, không quan tâm đến Ngài, không tìm hiểu học biết về Ngài để có thể tôn kính và mến yêu Ngài và nhờ cậy Ngài, thì đó là điều cơ đốc nhân cần phải ăn năn, điều chỉnh lại quan niệm về Đức Thánh Linh để dần hồi có thể quen biết Ngài, tin cậy Ngài và yêu mến Ngài. Lúc đó, đời sống chúng ta mới có thể khởi sự cất cánh bay cao như chim ưng. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.